Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, mùng 1 tháng 6 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày sứ điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 54 của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kế đó là tiết mục, học hỏi, phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Mở lại thư viện và văn cố Vatican vào ngày 1 tháng 6. Thư viện và văn cố của Vatican sẽ được mở lại từ thứ Hai mùng 1 tháng 6 tới đây cho các chuyên gia đến nghiên cứu sau gần 3 tháng bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết việc đăng ký để vào hai cơ sở này chỉ có thể thực hiện qua mạng Internet và khi vào thư viện cũng như văn khố, các học giả cần tuân hành các biện pháp an ninh chống dịch. Trong những tháng đầu năm nay, việc mở lại văn khố Vatican Triều Đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 từ ngày 2 tháng 3 đã được dư luận báo chí nói đến nhiều, nhưng chỉ một tuần sau đó, văn khố cũng như thư viện Vatican bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tin London, Anh Quốc. 20 đại biểu Quốc hội Anh kêu gọi mở cửa lại các thánh đường. 20 đại biểu Quốc hội Anh yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson cho mở lại các thánh đường từ đầu tháng 6 tới đây để các tín hữu đến cầu nguyện riêng và cử hành các lễ rửa tội, hôn phối và an táng. Lá thư do đại biểu Peter Bottomley thuộc đảng Bảo thủ đề xướng và được 20 đại biểu khác ký tên ủng hộ. Trong thư, các đại biểu Quốc hội vạch rõ sự mâu thuẫn trong các biện pháp phòng chống lan lây coronavirus. Các siêu thị và các lò hỏa táng được mở, nhưng phần lớn các thánh đường bị đóng, kể cả đối với những tín hữu muốn vào nhà thờ để cầu nguyện riêng. Lá thư có đoạn viết, 10 người có thể tụ họp nhau trong nhà hỏa táng, nhưng không người nào được vào thánh đường dù là một mình. Chính phủ Anh do Thủ tướng Boris Johnson cho biết nhà thờ chỉ được mở lại từ ngày 4 tháng 7 tới đây cùng với các rạp chiếu cine và tiệm ăn. Cách đây hơn 2 tuần, Hội đồng Giám mục Anh Quốc cũng đã lên tiếng phê bình chính phủ kéo dài việc đóng cửa nhà thờ cho đến đầu tháng 7. Kế hoạch này cố tình không biết đến sự nhạy cảm và những nhu cầu tinh thần của các tín hữu. Các giám mục đã đề trình chính phủ kế hoạch chi tiết về các biện pháp bảo đảm vệ sinh và sự giãn cách trong nhà thờ. Giáo hội sẵn sàng đảm nhận phần trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống coronavirus. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi phong trào canh tân trong Thánh Linh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu từ tình trạng đau khổ vì đại dịch COVID-19, dẫn thân cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, công chính hơn, mang thực chất Kitô chứ không phải chỉ có tên bề ngoài, trái lại, có đời sống Kitô chân chính. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video phổ biến lúc 10 giờ tối, thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua, giờ Roma, trong buổi canh thức hoàn cầu do phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh tổ chức và trực tuyến. Buổi canh thức do sự khởi xướng và điều động của cơ quan gọi là CARIS, Dịch vụ Quốc tế Phong trào Công giáo Canh tân trong Thánh Linh. Các Kitô hữu, bất luận cư ngụ tại nước nào, thuộc ngôn ngữ nào, thuộc múi giờ và cộng đoàn giáo hội nào, đều được mời nối mạng để cùng với những anh chị em đồng đạo tại hơn 100 quốc gia được nối qua các phương tiện truyền thông YouTube, Facebook và TV để tham dự buổi cầu nguyện sinh động, cầu xin Chúa Thánh Linh tái đổ tràn hồng ân trên giáo hội và toàn thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi ra khỏi đại dịch hiện nay, chúng ta không thể tiếp tục làm điều chúng ta đã quen làm. không phải vậy, tất cả sẽ khác. Tất cả những đau khổ hiện nay sẽ không ích gì nếu tất cả chúng ta không cùng nhau xây dựng một xã hội công chính, công bằng hơn, có tinh thần Kitô hơn, không phải chỉ có tên, nhưng thực sự một thực tại đưa chúng ta đến những lối cư xử theo tinh thần Kitô. Nếu chúng ta không làm việc để chấm dứt đại dịch nghèo đói trên thế giới, đại dịch tại mỗi quốc gia của chúng ta, nơi thành thị chúng ta đang sống, thì thời điểm này thực sự là vô ích. Từ những thử thách lớn của nhân loại, từ đại dịch này, ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn hoặc tệ hơn. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta hãy cởi mở, đón nhận Chúa Thánh Linh để chính Chúa thay đổi con tim chúng ta và giúp chúng ta ra khỏi đại dịch này, trở nên tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nếu chúng ta không sống để được phán xét theo điều Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta, vì ta đói, con đã cho ta ăn, ta bị cầm tù, các con đã đến viếng thăm ta, ta là ngoại kiều, và các con đã cho ta tá túc. Đó là nghĩa vụ của tất cả mọi người, của tất cả chúng ta và của anh chị em là thành phần của phong trào canh tân trong Thánh Lịch. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi cầu chúc tất cả anh chị em trong buổi canh thức này được ơn an ủi của Chúa Thánh Linh. Đó là sức mạnh của Chúa Thánh Linh để ra khỏi thời kỳ đau thương, u buồn và thử thách là đại dịch hiện nay để trở nên tốt đẹp hơn. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Ủy ban giám mục Âu Châu chào đón kế hoạch tái đẩy mạnh kinh tế. Ủy ban giám mục Âu Châu gọi tắt là COMEX chào mừng kế hoạch tái đẩy mạnh kinh tế do Ủy ban hành pháp Liên hiệp Âu Châu đề xướng và kêu gọi thực thi tỉnh liên đới giữa các quốc gia nhân dịp này. Hôm thứ Tư 27 tháng 5 vừa qua, Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu Châu cho biết sẽ mượn 750 tỷ euro từ thị trường để cấp cho các quốc gia thành viên đang cần. Phản ứng về tin này, Đức cha Antoine Eroa, Chủ tịch Ủy ban xã hội của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, chào đón kế hoạch rộng lớn và quảng đại đó, đồng thời nói rằng việc chấp nhận kế hoạch này là một dấu chỉ cụ thể, cho thấy Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên đang trở lại con đường liên đới. Tình liên đới này đã bị thiếu sót giữa cuộc khủng hoảng trầm trọng vì đại dịch COVID-19, được biểu lộ có sự không trợ giúp cho các nước gặp nhiều khó khăn, đóng cửa các biên giới, và những hoạt động ích kỷ gây ra sự thất vọng nơi nhiều công dân Âu Châu. Đức cha Eroa là giám mục phụ tá giáo phận Lille bên Pháp và là đại biểu của Tòa Thánh về Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ngài cũng nhận định rằng, nếu cuộc khủng hoảng y tế đã vạch trần những thiếu sót của Liên hiệp Âu Châu, thì kế hoạch tái đẩy mạnh kinh tế hiện nay là một biểu tượng rõ ràng cho một Âu Châu nhắm hiệp nhất với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc Kinh Mân Côi nối với các đền thánh. Lúc 5 giờ 30 chiều, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi trực tuyến nối với các đền thánh Đức Mẹ và các gia đình, với ý nguyện cầu xin ơn trợ giúp và an ủi của Đức Mẹ trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Buổi đọc kinh này diễn ra trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican và được truyền đi qua hệ thống Mondovisione. Tất cả các đền thánh lớn thuộc năm châu đều được nối mạng tham gia buổi đọc kinh này như Lộ Đức, Fatima, San Giovanni Rotondo, Pompei, Czestochowa, Ba Lan, đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington, Hoa Kỳ, đền thánh Elele bên Nigeria, đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Côte d'Ivoire, Guadalupe, Mexico, Chiquinquita, Colombia, Luján và Milagro bên Argentina. Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện mở đầu, bày tỏ lòng tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa, trong đó có lời cầu: Xin Mẹ giúp chúng con sống hợp với Thánh ý Chúa Cha và làm điều Chúa Giê-xu dạy chúng con, Người đã gánh lấy những đau khổ của chúng con và mang lấy những khốn khổ của chúng con để dẫn chúng con qua thập giá, tiến đến niềm vui phục sinh. Tiếp đến, 50 kinh được một số tín hữu nam nữ thuộc nhiều thành phần có liên hệ tới đại dịch COVID-19 sướng lên cho mọi người đọc theo. một bác sĩ và một nữ y tá, một người đã khỏi bệnh và một người bị mất thân nhân, một linh mục tuyên úy nhà thương và nữ tu Zelia Agrigetti bề trên tổng quyền dòng nữ tử Thánh Camillo đã từng bị coronavirus, một dược sĩ và một nữ ký giả, một người thiện nguyện thuộc ban bảo vệ dân sự và gia đình ông, một gia đình trẻ mới có con sinh ra trong thời điểm này. Qua các trục kinh đó, mọi người suy niệm năm mầu nhiệm mùa mừng, bắt đầu là cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, mẹ Maria được đưa về trời, và sau cùng, mẹ được đội triều tiên nữ vương trời đất. Buổi đọc kinh kết thúc với lời khẩn cầu, xin mẹ Maria đoái thương nhìn đến con cái mẹ trong đại dịch coronavirus này và an ủi những người đang ngỡ ngàng và than khóc những người thân yêu qua đời, nhiều khi được chôn táng một cách làm thương tổn tâm hồn. Mọi người cũng xin mẹ nâng đỡ những người đang lo âu về các thân nhân bị bệnh và vì để tránh lây nhiễm, họ không được đến gần. Xin mẹ đổ tràn niềm tín thác vào những người đang lo lắng về tương lai bấp bênh và vì những hậu quả đối với kinh tế và công ăn việc làm. Sau hết, kinh nguyện đặc biệt, xin mẹ bảo vệ các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế, những người thiện nguyện đang đi hàng đầu trong thời kỳ khẩn cấp này, liều mạng để cứu những người khác. Xin mẹ soi sáng tâm trí các nhà khoa học nam nữ để họ tìm được những giải pháp đúng đắn, hầu chiến thắng bệnh tật. Xin mẹ giúp các vị hữu trách các quốc gia để họ hoạt động khôn ngoan, ân cần, quảng đại, giúp đỡ những người thiếu những phương tiện cần thiết để sống, để ra những giải pháp xã hội và kinh tế sáng suốt và với tinh thần liên đới. Một cách ý nghĩa, kinh nguyện xin Đức Maria rất thánh, xin mẹ đánh động các lương tâm để những số tiền khổng lồ, thay vì được dùng để gia tăng và kiện toàn các võ khí, thì được dùng vào việc thăng tiến những nghiên cứu thích hợp, hầu phòng ngừa những thảm họa tương tự như thế trong tương lai. Được biết, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là vị đặc trách các đền thánh của giáo hội, đã viết thư cho các vị quản đốc các đền thánh trên thế giới để thông báo sáng kiến đọc kinh này để mời gọi các vị nối qua vệ tinh viễn thông hoặc Internet với Trung tâm Truyền hình Vatican để video về buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha được phổ biến tại địa phương. Tin Linz, Áo Quốc. Phong trào hòa bình Chúa Kitô tại Áo lên án kế hoạch Israel sáp nhập Palestine. Phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô phân bổ Áo Quốc, lên án kế hoạch của Israel sáp nhập các lãnh thổ của Palestine mà họ chiếm đóng từ lâu là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế, đe dọa trầm trọng đối với hòa bình, tạo nên nguy cơ xáo trộn lớn hơn và không mưu ích cho những người dân liên hệ trong vùng. Chủ tịch phong trào Pax Christi phân bổ Áo, ông Wolfgang Balaver, thần học gia, đã tuyên bố như trên hôm 27 tháng 5 vừa qua tại thành phố Linz. Ông cho biết phong trào này ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng Đại trách các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ và Hội đồng các giáo hội Kitô ở Trung Đông gửi đến Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu là hãy có lập trường kiên quyết và trung thành với nguyên tắc chống lại dự án của Israel trái ngược với công pháp quốc tế. Pax Christi cũng kêu gọi Ngoại trưởng Áo ông Alexander Schollenberg cần tham gia lời kêu gọi chung của các nước Liên hiệp Âu Châu yêu cầu Israel từ bỏ dự án sáp nhập các vùng quanh lãnh thổ của họ. Sự kiện tân chính phủ Israel tiếp tục theo đuổi dự án sáp nhập các lãnh thổ của Palestine khiến cho cuộc chiến chung của hai nước chống đại dịch COVID-19 bị suy giảm trầm trọng. Và ngày 19 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas tuyên bố ngưng mọi hiệp định với Israel và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã lên tiếng ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc trong biên giới liên hệ được quốc tế nhìn nhận trước cuộc chiến năm 1967 và kêu gọi tuân hành tất cả các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp cho ngày thế giới truyền thông lần thứ 54 của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Quý quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Chúa Nhật 24 tháng 5 vừa qua, Đại lễ Chúa Thăng Thiên, cũng là Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 54. Đức Hồng Y Charles Mongbo, dòng Don Bosco, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã có sứ điệp cho ngày này với tựa đề Sứ mạng sống đời Kitô hữu trong thời Covid là ân huệ và thách đố. Bản dịch tiếng Việt do Dung Hạnh thực hiện, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam và được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, hãy để mọi tạo vật được chúc phúc, hãy để thế giới này tiếp tục được chúc phúc. Hãy để tất cả anh chị em tham dự vào cuộc cử hành bánh và lời này được chúc phúc dư đầy nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa hằng sống, yêu thương và giải thoát, chúc lành cho anh chị em với tất cả sự tốt lành. Hôm nay, chúng ta quy tụ để cử hành hai sự kiện quan trọng, Chúa Nhật lễ Thăng Thiên và Ngày Thế giới Truyền thông. Trước hết là sự kiện Chúa lên trời. Đức Giêsu đã có thể hân hoan nói rằng, sứ mạng đã hoàn tất. Chúa Con trở về với Chúa Cha. Chúa Con đã hoàn thành những điều kỳ diệu khi hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Việc này phải trả bằng một giá rất đắt. Mặc dù là Thiên Chúa, Người đã tự hủy và mang lấy thân nô lệ. Chiên Thiên Chúa phải chịu cực hình, phải vác thánh giá và bị đóng đinh. Ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta đã bước đi trên đường thánh giá của Người. Ngày thứ bảy tuần thánh, đã hy vọng đợi chờ, và vào Chúa Nhật phục sinh, đã hân hoan vui mừng, khi đến ngày thứ ba, Người chiến thắng cái chết, cùng sự mục nát, và vinh thắng trỗi dậy. Sau khi ở lại với các môn đệ 40 ngày, và với sứ mạng đã hoàn thành, Người mãn nguyện trở về cùng Chúa Cha. Lễ Thăng Thiên mừng vui. Hôm nay, cử hành chiến thắng ánh sáng trên bóng tối, sự sống trên sự chết, hy vọng trên thất vọng, sự lành trên sự dữ, Thiên Chúa trên Satan. Hôm nay, hãy để cho cuộc chiến thắng hào hùng này đầy tràn trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần cảm thức chiến thắng này hơn bao giờ hết. Trong kỷ nguyên đại dịch này, Covid đã khiến cuộc sống của nhiều người trong chúng ta bị bế tắc. Chúng ta đã vượt biển qua những cơn bão của tuyệt vọng và của đêm tối tâm hồn trong suốt những tháng ngày này. Những đêm tối vẫn chưa qua. Sự im lặng chói tai của ngày thứ bảy tuần thánh dường như vẫn còn kéo dài. Nhưng mỗi Kitô hữu đích thực đều tin rằng, Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa không thấu hiểu được nỗi đau khổ của chúng ta. Người hiểu sự tan nát và những giọt nước mắt của chúng ta như trong thư gửi tín hữu Do Thái khẳng định. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình đức tin của chúng ta qua những ngày Covid này. Hãy để Covid trở thành lịch sử và biến mất vì Thiên Chúa hằng sống làm chủ. Thánh lễ này được dâng để cầu nguyện cho tất cả chúng ta, cách đặc biệt cho các anh chị em đang gặp khó khăn nặng nề bởi lo âu, bệnh tật, những vấn đề gia đình và những khó khăn tài chính. Hãy để cho Thiên Chúa đấng bẻ 5 chiếc bánh để nuôi 5.000 người ăn, vươn cánh tay uy hùng của Người để chữa lành anh chị em và cung cấp cho anh chị em tất cả mọi nhu cầu. Hãy để mình được chúc lành. Sắp tới ngày bóng tối sẽ qua đi, đêm trường sẽ chấm dứt và hừng đông sẽ đến. Vào ngày lễ Thăng Thiên này, chúng ta biết ơn Đức Giêsu vì sự đau khổ cứu độ và phục sinh vinh thắng của Người đã cứu độ tất cả chúng ta. Người không biến mất trong những tầng trời sau khi thăng thiên. Người đã ủy thác sứ mạng của Người cho anh chị em và cho tôi. Vâng, chúng ta là những môn đệ được tuyển chọn của Người, và sứ mạng người trao thì đơn giản. Hãy đi đến mọi chân trời góc biển, công bố tin mừng và làm cho người ta trở nên môn đệ. Chúng ta trở thành tiếng nói của Đức Giêsu. Tiếng nói của ta được mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần trước khi người ra đi. Bây giờ, Chúa Thánh Thần mời mỗi người chúng ta tiếp tục sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu. Hôm nay, anh chị em thi hành sứ mạng đó như thế nào? Sứ mạng là một Kitô hữu trong thời Covid, là một ân huệ và thách đố. Là thách đố vì việc đóng cửa lâu dài những nhà thờ thân yêu của chúng ta tiếp tục thách thức đức tin của chúng ta. Thách đố của Đức Kitô đang kêu gọi mỗi người chúng ta là tông đồ của tin mừng tại những nơi anh chị em sinh sống. Hãy là tin mừng cho nhau. Mỗi gia đình là một giáo hội nhỏ. Hãy nếm thử và nhận biết Thiên Chúa nhân lành trong gia đình và bạn bè của anh chị em. Chúng ta sống nhờ ân sủng và thách đố, bởi vì Thiên Chúa biết sức lực và sự mỏng giòn của chúng ta. Tôi đã nói Chúa Nhật này ý nghĩa vì hai lý do. Một là ngày lễ Chúa Thăng Thiên mừng vui, hai là ngày Thế giới truyền thông 2020. Vào ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đã phát biểu thật hay với chủ đề trọng tâm. Anh em hãy nói cho con cháu anh em. Đời sống trở thành lịch sử. Chúng ta kể chuyện đức tin của chính mình. Lịch sử đức tin về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho gia đình nhân loại. Đó là câu chuyện kinh nghiệm của con người về tình yêu mù quáng của Thiên Chúa đối với gia đình nhân loại. Chuyện tình của Thiên Chúa đã bắt đầu với ước muốn chia sẻ tình yêu vô biên của người với Adam và Eva. Câu chuyện đó tiếp tục với sự phản bội của người nam và người nữ, rồi lại tiếp tục với sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Câu chuyện về Thiên Chúa là đấng giải phóng những người Do Thái bị áp bức khỏi sự kìm kẹp dã man của Pharaoh. Câu chuyện về Thiên Chúa là đấng cất dưỡng trong sa mạc. Câu chuyện về Thiên Chúa đã đi vào tương quan giao ước với nhân loại. Câu chuyện của Thiên Chúa là chuyện kể về tình yêu vô điều kiện. Ta đã gọi con từ trong lòng mẹ. Ngay cả khi người mẹ quên mất đứa con của mình, ta không bao giờ quên con. Ta khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Câu chuyện của Thiên Chúa cũng là câu chuyện về sự chăm sóc đặc biệt của người dành cho trẻ mồ côi, quá phụ, người nghèo của Gia-vê. Nó cũng là tình yêu điên cuồng của Thiên Chúa dành cho thụ tạo của người khi người quyết định hiến tế con mình. Thiên Chúa quá yêu thế gian nên đã gửi người con duy nhất, không phải để kết án nhưng để cứu độ. Đức Giêsu viết lại câu chuyện của toàn nhân loại. Người kể lại câu chuyện của Cựu Ước, người đã mang đến một mùa xuân đức tin tươi mới bằng cách viết lại câu chuyện Thiên Chúa nghiêm khắc, giận dữ, hận thù và trừng phạt thành Áp Ba, lạy Cha chúng con ở trên trời. Người kể lại câu chuyện về Thiên Chúa không phải là một vị thần độc nhất xa xôi lạ lùng, mà là Thiên Chúa sống như một cộng đồng ba ngôi, dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta được kêu gọi tìm kiếm phẩm giá trong cộng đồng. Đức Giêsu đã kể lại câu chuyện của những con người bình thường như câu chuyện của anh chị em và của tôi. Trong một xã hội Do Thái thiên về nghi lễ, Đức Kitô đã chỉ ra rằng Thiên Chúa không đến để tìm kiếm những người khỏe mạnh và giàu có, nhưng là những người bệnh tật và nghèo nàn. Người kể lại câu chuyện về người thu thuế Gia Kêu bị giới tinh hoa Do Thái loại trừ và bêu xấu. Người ăn tối với người thu thuế. Người viết lại câu chuyện của ông thành câu chuyện người yêu hối cải của nhân loại. Đức Giêsu xin nước người phụ nữ Samari, một nhóm khác cũng bị miệt thị bởi các tư tế và Pharisêu, tự cho mình là trong sạch. Đức Giêsu kể lại câu chuyện của cô và biến cô thành một tông đồ của tin mừng. Những câu chuyện của Đức Giêsu trao quyền, lấy ví dụ về người Samari nhân hậu, người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Đức Giêsu kể lại câu chuyện người có quyền phục vụ thế nào, còn những ai tìm kiếm quyền lực và vinh quang thì bị kết án ở cửa thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, sứ điệp cho ngày Thế giới truyền thông lần thứ 54 của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Bản dịch Việt ngữ được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài viết của Linh mục Corrado Maggioni về đề tài hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, lòng đạo đức kính Đức Mẹ trong bối cảnh của lòng đạo đức bình dân. Hôm nay, chúng ta tiếp tục phần tìm hiểu lòng đạo đức bình dân là gì? Những câu hỏi bỏ ngỏ. Khi nói rằng lòng đạo đức bình dân chuẩn bị cho việc cử hành phụng vụ và nối dài ra, thì cần phải hỏi lòng đạo đức nào? Đừng nên vơ đũa cả nắm. Không phải bất cứ hình thức đạo đức nào cũng giúp việc chuẩn bị hay thấm nhuần điều được cử hành trong phụng vụ vào một ngày hay một mùa nào đó. Chẳng hạn như đàn thánh giá thích hợp vào mùa chay, cũng tựa như đàn Đức Mẹ, tức là suy gẫm bảy sự đau đớn của mẹ sầu bi. Còn đàn ánh sáng thì thích hợp cho mùa phục sinh và các ngày Chúa Nhật. Chúng ta đã biết nguồn gốc và lý do vì sao vào thời trung đại nảy ra nhiều kinh nguyện thay thế hay song hành với phụng vụ. Dân gian cảm thấy thoải mái khi được đọc kinh hoặc hát bằng ngôn ngữ của mình, theo cách thức dễ hiểu hơn, phát xuất cách nào đó từ phụng vụ do các giáo sĩ cử hành bằng tiếng Latin. Những hình thức ấy không nảy sinh từ ý tưởng muốn thay thế phụng vụ, mặc dù trên thực tế đã xảy ra, đức tin, việc cầu nguyện, việc bác ái tìm được cách thức diễn tả nơi lòng đạo đức bình dân hơn là nơi phụng vụ. Tuy dù các tín hữu vẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật chứ không bỏ, vì là luật buộc. Chúng ta nên cẩn thận, đừng quá giả lược đến độ đề cao bên này mà coi nhẹ bên kia. Khi nói rằng, thời Trung Cổ, phụng vụ thì hoàn toàn tiêu cực, còn lòng đạo đức bình dân thì hoàn toàn tích cực, người ta ngụ ý cho rằng, phụng vụ chỉ để ý hình thức bên ngoài, còn lòng đạo đức bình dân mới đi sâu vào nội tâm. Nguy cơ vụ hình thức và phô trương chi phối cả phụng vụ lẫn lòng đạo đức bình dân. Đối tượng của việc huấn luyện hôm qua cũng như hôm nay là giúp các tín hữu hiểu biết cầu nguyện là gì trước khi nói đến cầu nguyện như thế nào. Ngày nay cần tìm ra những phương thế để kết nối những cách thực hành mà trước đây thường bị tách rời. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân là hai cách thế cầu nguyện Kitô giáo, chúng sánh đôi với nhau, hay là bên cao bên thấp, hay là một bên thì cần luật lệ, bên kia thì cứ để tự do sáng tạo. Chúng tôi xin trưng dẫn một vài thí dụ, có những hình thức đạo đức không tương phản với phụng vụ, chẳng hạn như một cuộc hành hương về một đền thánh, nơi đó các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải và tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, có những hình thức đạo đức khó dung hợp, thí dụ, tháng 3 kính Thánh Giuse và mùa chay, tháng 5 kính Đức Mẹ và mùa phục sinh. Thật khó dung hòa và hình thức đạo đức ra đời vào những thời điểm mà việc tham dự phụng vụ bị coi nhẹ với những đòi hỏi của tinh thần phụng vụ hiện nay. Sự bất khả tương hợp có thể dẫn đến sự loại trừ nhau. Tuy nhiên, nếu trộn lẫn với nhau thì cũng chẳng đơn giản gì. Đây là một thách đố lớn cho việc mục vụ và giáo dục đức tin. Ngoài ra, có những việc đạo đức ra đời để thay thế phụng vụ. Chẳng hạn như kinh Mân Côi, với 150 kinh lạy cha và kính mừng, bắt nguồn từ việc các trợ sĩ thay thế 150 thánh vị mà các giáo sĩ đọc trong kinh thần vụ. Chúng ta đã biết ảnh hưởng của kinh Mân Côi đối với các giáo dân và tu sĩ. Phải chăng khám phá giá trị của phụng vụ giờ kinh có nghĩa là bỏ đọc kinh Mân Côi, bởi vì kinh này được đặt ra để thay thế kinh Nhật tụng? Phải xử trí thế nào cho các dòng tu hay các hội đoàn mà vị sáng lập đã buộc đọc kinh Mân Côi chung với nhau mỗi ngày? Tóm lại, vấn nạn có thể đặt ra các tóm tắt như sau: ai đã tham dự phụng vụ như thánh lễ, bí tích, phụng vụ giờ kinh, vân vân, có cần đến những hình thức cầu nguyện khác nữa không? Việc cử hành phụng vụ đã đủ để nâng đỡ đời sống tâm linh hay không? Hay cũng cần đến việc đạo đức bình dân nữa? Làm thế nào nuôi dưỡng đức tin của người giáo dân ngoài thánh lễ Chúa Nhật? Văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ nhận xét như sau: ở thời đại chúng ta, đề tài về tương quan giữa phụng vụ và lòng đạo đức bình dân cần được nhìn trước hết dưới ánh sáng của các chỉ dẫn trong hiến chế phụng vụ thánh. Các chỉ dẫn ấy tìm cách xác định tương quan hài hòa giữa hai lối diễn tả lòng đạo đức. Từ định đề kép sau đây, lòng đạo đức bình dân thì khách quan, lệ thuộc vào phụng vụ, đồng thời tìm thấy trong phụng vụ mục đích của mình. Điều này có nghĩa là cần phải tránh đặt vấn đề tương quan giữa phụng vụ và đạo đức bình dân như là hai vế đối lập, hoặc tương đương hoặc thay nhau. Thật vậy, đang khi ý thức về tầm quan trọng hàng đầu của phụng vụ và tìm cách biểu hiện đúng đắn nhất, thì ta không được làm mờ đi bản chất sâu xa của lòng đạo đức bình dân, cũng như coi thường hay xem như dư thừa, hoặc thậm chí có những việc ấy như có hại cho đời sống phụng tự của giáo hội. Việc cầu nguyện Kitô giáo không chỉ giới hạn vào phụng vụ. Vì phụng vụ là chóp đỉnh, cho nên để có thể đạt tới đó, ta cần phải chuẩn bị tâm hồn đích đáng. Vì phụng vụ là nguồn mạch, cho nên đòi hỏi người tham gia hãy cố gắng cẩn thủ và thấm nhuần các nhiệm xích để đưa vào cuộc sống. Trong chuyển động tiến lên phụng vụ và xuất phát từ phụng vụ, lòng đạo đức bình dân, như cầu nguyện riêng hay chung, các việc đạo đức, các việc khổ chế, sự thinh lặng, hồi tâm, suy niệm, vân vân, tìm thấy chỗ đứng của mình. Mặt khác, những chủ đề quen thuộc của lòng đạo đức bình dân, như lòng tôn kính dành cho đời thơ ấu hoặc cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, lòng tôn kính Đức Mẹ và các thánh, việc cầu nguyện cho các linh hồn, bắt nguồn từ các buổi cử hành phụng vụ. Các buổi cử hành phụng vụ là nguồn gốc của sự phát triển của các việc đạo đức đó. Bằng chứng là những việc đạo đức phong phú nhất diễn ra xung quanh các lễ phục sinh và Giáng sinh. Phải chăng việc tái khám phá phụng vụ sẽ dẫn đến loại bỏ lòng đạo đức bình dân? Nếu hiểu về một vài hình thức đạo đức nào đó thì thật đúng như vậy, khi mà nó đối chọi hoặc chồng chất lên phụng vụ. Tuy nhiên, nói là loại trừ thì không chính xác, bởi vì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Tốt hơn nên dùng các động từ định hướng, thẩm định, như bản văn hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ đã lưu ý. Các phong trào canh tân phụng vụ cũng như sự phát triển cảm thức phụng vụ nơi các tín hữu đã giúp cho việc thẩm định lòng đạo đức bình dân đối với phụng vụ. Đây là một điều tích cực đáng ghi nhận, bởi vì phù hợp với hướng đi thâm sâu của lòng đạo đức Kitô giáo, số 49. Tuy nhiên, việc cổ võ cưỡng bách phụng vụ có thể trở thành tiêu cực, làm thiệt hại cho các hình thức cầu nguyện khác. Đề nghị cử hành thánh lễ vào các tuần tam nhật và cửu nhật gắn liền với một hình thức đạo đức bình dân thì đâu phải là tái khám phá vị trí trung tâm của phụng vụ. Chủ trương chỉ có thánh lễ mà thôi thì chẳng giúp ích cho phụng vụ và cũng chẳng có lợi cho lòng đạo đức bình dân. Việc huấn luyện cầu nguyện có thể được thực hiện bằng những phương thế khác với phụng vụ. giữa kinh chiều mùa vọng và tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì khách quan mà nói, phải dành ưu tiên cho kinh nguyện phụng vụ. Tuy vậy, cần phải lưu ý đến hoàn cảnh cụ thể. Rất có thể là tại một cộng đoàn nào đó, tuần cửu nhật giúp họ cầu nguyện sốt sắng hơn là kinh chiều. Tôi nói như vậy để tránh những quyết định hấp tấp gây thiệt hại cho việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện riêng tư thì chuyện lựa chọn không thành vấn đề, nhưng khi cầu nguyện chung thì cần phải cân nhắc thận trọng, tránh những xung khắc gây căng thẳng. Điều này đòi hỏi một sự huấn luyện để tìm ra giải pháp dung hòa thay vì loại trừ. Dù sao, đã nói đến huấn luyện thì hiểu là chấp nhận phải từ bỏ cái gì đó, tức là điều gì lệch lạc, không thể dung hợp với việc phụng tự của hội thánh. Nếu một việc đạo đức không dẫn đưa tín hữu đến việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô, thì hẳn nhiên là phải dẹp bỏ. Điều này có thể xảy ra nơi việc cử hành vài lễ hội mừng thánh quan thầy, trong đó chỉ nhắc đến vị thánh ấy mà chẳng dẫn đến việc tham dự bí tích. Việc tái khám phá giá trị của phụng vụ giờ kinh không có nghĩa là chỉ cổ võ việc đọc kinh sáng và kinh chiều như là kinh nguyện duy nhất cho hết mọi người. Điều này có thể thực hiện dễ dàng đối với một cộng đoàn tu sĩ, một chủng viện, những ai lui tới nhà thờ và có sách nguyện. Nhưng đối với những người bận công ăn việc làm, không thể đến nhà thờ, thì không còn cách cầu nguyện nào khác hay sao? Đây là lúc huấn luyện họ về những hình thức cầu nguyện khác, như thờ lạy mình Thánh Chúa, đọc kinh Mân Côi, đọc kinh Thánh, đàn Thánh Giá, vân vân. Không phải như là một hình thức song hành với kinh nguyện phụng vụ, nhưng là một sự hỗ trợ cho đời sống tâm linh. Thật vậy, một nhân tố giúp cho sự phát triển lòng đạo đức bình dân là vì dễ thực hiện. Công thức ngắn gọn, dễ nhớ thuộc lòng, không cần phải mở sách. Việc huấn luyện phụng vụ không loại trừ mà còn đòi hỏi việc huấn luyện lòng đạo đức. Theo chiều hướng ấy, số 59 của văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ đã mang tựa đề Tầm quan trọng của huấn luyện. Dưới ánh sáng của những điều vừa trình bày, việc huấn luyện cho giáo sĩ cũng như giáo dân rõ ràng là một phương thế thích hợp để giải quyết những nguyên nhân gây mất quân bình hoặc gây căng thẳng giữa phụng vụ và lòng đạo đức bình dân. Ngoài sự huấn luyện cần thiết về phụng vụ là công việc lâu dài mà lúc nào cũng cần phải tái khám phá hoặc đào sâu, cũng cần phải có một sự huấn luyện về lòng đạo đức bình dân nhằm tạo nên một linh đạo hài hòa và có phẩm chất. Thật vậy, đời sống thiêng liêng không chỉ giới hạn vào việc tham dự phụng vụ mà thôi, nên nếu ta chỉ giới hạn vào việc huấn luyện phụng vụ thì chưa đủ để đảm bảo cho sự tăng trưởng thiêng liêng đúng đắn của người tín hữu trong mọi chiều kích. Hơn nữa, cử hành phụng vụ và đặc biệt là việc tham dự thánh lễ không thể đem lại kết quả trong một cuộc sống thiếu vắng cầu nguyện cá nhân và không có những giá trị được chuyển giao qua những hình thức sùng mộ truyền thống của dân Chúa. Thời nay, thói quen hướng về các hành vi tín ngưỡng bắt nguồn từ Đông Phương và đã được biến báo là dấu chỉ cho thấy một sự tìm kiếm tâm linh liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống, của sự đau khổ, của sự chia sẻ. Các thế hệ sau công đồng, theo cách khác nhau tùy mỗi quốc gia, không có kinh nghiệm về những hình thức sùng mộ như các thế hệ trước. Vì thế, muốn cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu có thể triển nở một cách thực sự nơi các cá nhân, thì cần phải lồng trọn vẹn vào chương trình huấn giáo và huấn luyện về di sản do lòng đạo đức bình dân tạo nên, và đặc biệt là những việc đạo đức đã được huấn quyền khuyến khích. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào từng chủ đề một của học thuyết xã hội của Giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng và rất nền tảng, đó là con người và nhân quyền. Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị. Qua dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại nhận biết về chính Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải những ý nghĩa và giá trị nơi con người để chúng ta nhận biết những thực tại sâu xa về chính mình. Qua đó, giáo hội nhìn thấy mỗi con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Đức Kitô là mặc khải trọn vẹn và hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, con người ngày càng được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa một cách chân thực và sâu sắc hơn. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng năm 1966 số 22 đã nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phẩm giá của con người với mầu nhiệm Đức Kitô. Bởi lẽ con Thiên Chúa qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một con người. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1931 nói đến nhiệm vụ của giáo hội là luôn cố gắng chỉ cho mọi người thấy được phẩm giá và ơn gọi cao quý của họ, đó là thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình trong tương quan với Đức Giêsu nhập thể. Nhờ đó, con người mới có thể nhìn nhận và yêu mến mỗi người, nhất là những người nghèo khổ là anh chị em của mình. Học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục Công giáo đã nhắc lại trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục năm 1988 số 35 rằng xã hội loài người chính là đối tượng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Vì giáo hội không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà giáo hội chỉ tồn tại nơi những con người, và bởi đó, giáo hội tồn tại vì những con người. Điều này tiếp nối ý tưởng trình bày trong thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 12 năm 1944 của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 số 5. Con người nên và phải luôn luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội. Nguồn gốc của đời sống xã hội chính là con người, nên con người luôn là chủ thể tích cực và hữu trách của xã hội. Như thế, mọi biểu hiện của xã hội đều quy hướng về con người. Trong thông điệp Centesimus Annus Bách Chu Niên năm 1991, số 11, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta biết, trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội công giáo. Thật vậy, qua thông điệp Mẹ và Thầy, Mater et Magister của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1961, toàn bộ học thuyết xã hội công giáo đều muốn triển khai nguyên tắc là con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, giáo hội luôn cố gắng bênh vực và bảo vệ phẩm giá của con người trước những toan tính xác định lại hoặc bóp méo phẩm giá ấy. Mặt khác, giáo hội cũng thường xuyên lên án những hình thức xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã cho thấy, chính những cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội đã có một số khả năng làm thăng hoa con người. Nhưng ngược lại, chính trong cơ cấu ấy cũng tiềm tàng những hình thức loại bỏ phẩm giá con người một cách thật ghê gớm. Thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Imago Dei. Sách Sáng Thế, chương 1 câu 27 đã nói đến nguồn gốc và ý nghĩa hiện hữu của con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt con người ở trung tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Vì thế, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Chúng ta đọc lại sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 357 diễn giải như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ mình, tự do hiến mình và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi, ký kết giao ước với đấng tạo hóa của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài. Thật vậy, cũng theo sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 356 và 358,
chúng ta thấy bản chất và sự hiện hữu của con người có liên quan đến Thiên Chúa một cách sâu xa. Dù con người có ý thức để đón nhận hay khước từ, thì chỉ có con người mới có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, và toàn thể cuộc sống của con người vẫn là một hành trình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, năm 1995, số 34, đã trình bày con người như là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng để liên hệ với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người tìm được sự sống, biết thể hiện chính mình và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong chiều hướng tương quan và xã hội của bản tính con người. Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, Gaudium et Spes, năm 1966, số 12, đã lập luận rằng con người là một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác. Sách Sáng Thế, chương 2, câu 20 đã diễn tả tâm trạng không thỏa mãn của con người cô độc khi đối diện với một thế giới chỉ toàn là thảo mộc và động vật. Chỉ khi Adam thấy xuất hiện Eva, một hữu thể bằng xương bằng thịt, xuất phát từ chính xương thịt của Adam, một hữu thể đang có thần khí của đấng tạo hóa hoạt động nơi mình, Adam mới có thể thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Quả thế, thông điệp Tin Mừng Sự Sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 37 đã khẳng định. Trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn thành của mỗi một con người. Từ đó, sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2334 và 371 đã lý giải rằng người nam và người nữ có cùng phẩm chất và bình đẳng về giá trị vì hình ảnh của Thiên Chúa vừa thể hiện nơi mỗi cá nhân vừa sống động trong mối tương quan giữa con người với nhau. Như thế, các động lực tương tác đem lại sự sống cho ngôi vị. Trong mối liên hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được sung mãn một cách sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự hiến thân chân thành cho nhau. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập trong bức thư gửi các gia đình năm 1994. Hơn nữa, giao ước hôn nhân kết hợp giữa hai người nam và người nữ đã được Thánh Kinh trình bày như là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống như hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã nói ở số 50 và 51. Như thế, người vợ và người chồng trong giao ước hôn nhân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa khi sinh hạ những người con của họ. Trong mối tương quan xã hội, con người có bổn phận tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc sự sống của người khác. Bởi lẽ, mối tương quan với Thiên Chúa đòi buộc con người phải coi mạng sống của mình và của tha nhân là linh thiêng và bất khả xâm phạm, như giới luật của Thiên Chúa đã xác định, người không được giết người. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Không những thế, thái độ tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và toàn vẹn của con người phải được thể hiện cách tích cực và chủ động hơn trong giới răn về đức ái. Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đã xác định những hoạt động cụ thể của đức ái nơi con người là chăm lo cho các nhu cầu sống của người khác. Ơn gọi bảo vệ sự sống được mở rộng hơn khi con người nhận thấy mình hiện diện cùng với tất cả các thụ tạo khác. Một mặt, con người có thể hưởng dùng và đón nhận sự phục vụ từ các thụ tạo khác. Nhưng mặt khác, con người phải có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm phát triển sự hiện diện của các thụ tạo khác, chứ không được tự do khai thác chúng một cách tùy tiện và ích kỷ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí, Fides et Ratio, năm 1999, đã khuyên nhủ rằng con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của các thụ tạo khác trong mầu nhiệm sáng tạo, vì vạn vật đều tốt lành trước mặt Thiên Chúa là tác giả của chúng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 373 nói về quyền đặt tên của con người trên các thụ tạo hữu hình khác, để cho thấy con người cố gắng nhận biết sự thật về chúng và sống có trách nhiệm đối với chúng. Cũng thế, con người sống trong tương quan với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Con người được phân biệt với các thụ tạo khác bởi có tâm hồn thiêng liêng bên trong. Thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 đã minh giải rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh đấng tạo hóa, tâm hồn con người biểu lộ những khả năng thiêng liêng và những đặc ân được đón nhận, đó là lý trí, khả năng phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Nhờ đó, con người có khả năng thể hiện những khát vọng sâu xa và cháy bỏng như Thánh Augustino đã diễn tả trong tác phẩm Tự Thú của mình. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn.